Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và ở giữa chúng con. Xin cho lời Chúa qua việc siêng năng lắng nghe, học hỏi và suy niệm, giúp biến đổi cuộc đời chúng con, để chúng con không chỉ dừng lại ở việc học hỏi mà còn biết sống lời Chúa, đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống hàng ngày, để cuộc sống của chúng con sinh được nhiều hoa trái. Nếu được như vậy, chính là chúng con đã biết tích trữ kho tàng trên trời cho mình. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng, hòa chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi, đâu con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn, nào có ích gì cho con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ ví dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng như vậy.
Nhưng sao con lại cứ đi tìm những gì máu tan trong não, mà đúng khôn kéo đi tìm nước trời chưa hết mà thôi. Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng, quả chẳng đầy con mơ ước. Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn, nào có ích gì cho con.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay chúng ta đọc mà chúng ta thấy nó thấm thía lắm không? Thật sự là như vậy, rất là thấm thía. Và khi chúng ta đọc bài đọc 1 nữa thì chúng ta lại càng thấm thía hơn. Để rồi chúng ta thấy được cái niềm hy vọng ở bài đọc 2. Kính thưa quý anh chị, trước khi chúng ta đi sâu vô cái phục vụ lời Chúa hôm nay, chúng ta nên trở về với lại cái mùa thường niên sau mùa phục sinh. Chúng ta biết được là mỗi mùa phục vụ đó, nó đều có một chủ đề nhá. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu phụng vụ lời Chúa cho từng Chúa Nhật của cái mùa phụng vụ đó, thì chúng ta phải biết cái chủ đề chính yếu của cái mùa đó. Chẳng hạn như là mùa phục sinh, thì chúng ta thấy được cái tuần bát nhật phục sinh đó, chủ đề của nó là Thầy là sự sống lại. Còn 6 tuần sau tuần bát nhật phục sinh thì chủ đề là Thầy là sự sống. Và chúng ta thấy rõ được là từng bài phúc âm của Chúa Nhật sau đó đều liên quan đến sự sống hết. Mùa phục vụ thường niên sau mùa phục sinh thì vẫn là tiếp tục cái chủ đề sự sống. Giống như mùa thường niên sau mùa Giáng sinh thì là tiếp tục cái chủ đề lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được thấy vinh hiển của người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Đấy, cái chủ đề của mùa thường niên sau mùa Giáng sinh đó là người con duy nhất đến từ Cha, đầy ân sủng và chân lý. Nhưng mà mùa thường niên sau mùa phục sinh đó, chủ đề đó là sự sống và sự sống viên mãn hơn. Bởi vì Chúa Giêsu sống lại để cho chúng ta được sống và sống viên mãn. Bởi thế nên tất cả những gì mà ngược lại với lại cái sự sống viên mãn mà Chúa Kitô ban cho chúng ta đó, đều không làm cho chúng ta sống, trái lại sẽ làm cho chúng ta chết. Và đây chúng ta thấy được phụng vụ lời Chúa hôm nay rất rõ ràng, theo đúng chủ đề sự sống và sự sống viên mãn của mùa thường niên sau mùa phục sinh. Trước hết là chúng ta để ý đến hai cái tư tưởng ở cái phần đầu của bài phúc âm hôm nay. Phần đầu của bài phúc âm hôm nay thì chúng ta thấy Thánh Luca thuật lại đó là
có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi.
Em cũng chẳng biết tại sao cái người này lại nói với Chúa Giêsu can thiệp để chia gia tài là làm sao, trong khi biết được Chúa chỉ giảng dạy thôi mà, làm phép lạ chữa lành thôi mà, đâu có đứng ra làm quan tòa mà phân chia gia tài. Tại sao họ không tới với hội đường, với những người có trách nhiệm mà họ đến với Chúa Giêsu? Wrong person rồi. Thật sự là như vậy. Chắc là người này nghĩ là Chúa có thẩm quyền, Chúa nói người ta thán phục. Đấy, chắc người ta căn cứ vào cái đó thôi. Là cái uy tín của Chúa đó, dù Chúa giảng dạy, Chúa không có quyền phân xử giống như tòa án, nhưng mà Chúa nói là người khác phải nghe. Thế thôi, uy tín của Chúa là như vậy. Bởi thế nên họ tin vào Chúa. Và chắc họ cũng đã kiện cáo ở tòa rồi, nhưng mà bị thua. Đó, nên bây giờ phải làm cách nào? À, đúng rồi. Cái ông Giêsu này nhiều người đang tin tưởng đây này. Bởi thế nên bây giờ mình xin ông giải quyết cho mình thôi, chứ làm sao? Chứ giờ ra tòa mình thua rồi. Chẳng hạn thế, mình cứ tưởng tượng lên như vậy đi. Chứ làm sao mà cái người này đến với Chúa Giêsu mà xin chia gia tài là cái gì? Họ cũng biết được Chúa đâu có liên quan gì đến pháp luật, đâu có quyền gì can thiệp đâu. Vậy mà họ cũng tới xin cho bằng được. Vì thế nên Chúa mới nói với người đó là: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Thấy không? Chính Chúa trả lời đó. Chúa giống như là từ chối, không có pha mình vào những cái việc của trần gian về pháp luật, về vấn đề tiền bạc của người này người kia. Chúa đâu biết sao đâu, nếu không Chúa phải nói là gọi anh ngươi ra đây, ngồi xuống, ta hỏi chuyện đã, để xem đầu đuôi đó ra như thế nào, chứ ta đâu biết cái gì. Ngươi nhỡ ra ăn cướp của anh ngươi rồi bây giờ nó lấy hết rồi, bây giờ ngươi nói làm sao mà ta tin được? Nhưng mà sao Chúa làm vậy được? Bởi thế nên Chúa chỉ dứt khoát là thôi, không có vấn đề đó. Tuy nhiên, người lại dùng ngay cái trường hợp này để người đi sâu vào vấn đề tâm linh của con người. Đó là vấn đề tham lam và vấn đề sự sống đời đời. Đây, câu trả lời của người nè:
Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu.
Theo em á, thì cái chữ đời sống này nè, ở tiếng Anh nó là life. Life thì có thể dịch là đời sống, mà cũng có thể là sự sống. Nhưng mà đối với em là sự sống. Và cái điều thứ nhất, Chúa muốn dạy cho tất cả những người mà đi theo Chúa lúc bây giờ, đặc biệt là cho cái người mà xin Chúa can thiệp để cho anh của họ chia gia tài cho họ, thì Chúa khuyên là
giữ mình tránh mọi thứ tham lam.
Các anh chị để ý cái chữ mọi thứ tham lam nhé. Tham lam đây nó bao gồm everything, chứ không phải chỉ có của cải thôi. Chúng ta thấy người ta toàn tham lam cái gì nữa? Ngoài của cải thì còn gì nữa? Còn xác thịt, có những tay đi hiếp dâm đó. Đấy, tham lam đấy, có phải không? Tham lam. Rồi cái gì nữa? Rồi tham lam quyền bính. Đấy, chúng ta thấy biến cố ở nước Mỹ này loạn cái lên về vấn đề quyền bính không? Cũng là tham lam thôi, có vậy thôi. Và vì thế nên cái tham lam đây Chúa nói là mọi thứ tham lam, chứ không phải chỉ có của cải thôi. Tại sao con người ta tham lam các anh chị? Các anh chị có thể biết được hết rồi. Theo em á, là do con người ảo tưởng, là do con người cảm thấy mình thiếu thốn, cảm thấy mình chưa có đủ, do đó nên muốn có thêm, có thêm, có thêm, có thêm, đúng không? Do đó những người tham lam là những người nghèo nhất, những người đói nhất, những người khổ nhất, bởi vì chẳng bao giờ đủ hết. Do đó tiếng Việt mình nói là lòng tham vô đáy là như vậy. Và đã vô đáy rồi thì làm sao mà đủ? Có muốn, một cũng chưa đủ, rồi hai cũng chưa đủ, ba cũng chưa đủ, 1 triệu cũng chưa đủ, chẳng bao giờ đủ cả. Người tham lam là những người nghèo nhất, những người khổ nhất, bởi vì bao giờ cũng cảm thấy đau bụng, cũng cảm thấy là cái bụng mình nó không có đầy, nó cứ đói thôi, nó cứ cồn cào, thấy không? Những người tham lam, những người bị cồn cào, những người cảm thấy là cứ đói, ăn mãi nó không có no. Và chúng ta sẽ thấy được là cái ví dụ, dụ ngôn của Chúa ở dưới là rõ ràng như vậy. Đấy, cái tham lam là như thế. Và cái tham lam nó dẫn chúng ta đến chỗ nào? Cái tham lam, chính cái tham lam nó chi phối tất cả mọi sự trong cuộc đời của chúng ta, nhất là những cái phán đoán của chúng ta, rồi những cái chọn lựa của chúng ta. Cái gì cũng vậy, chúng ta cũng phải tính toán làm sao cho nó có lợi cho mình, đúng không? Tham lam là gì? Là muốn tất cả những gì có lợi cho mình, dù là bất lợi cho người khác, dù là người khác bị thiệt hại, bất chấp thủ đoạn, miễn là có lợi. Thế thôi, đó là tham lam. Và bây giờ trên thế giới này, các anh chị thấy một cái nhân vật đang tham lam công khai, ăn cướp đứa đằng khác nữa. Đó là cái gì? Đó là nhân vật Tổng thống Putin. Đó, nước của người ta đang độc lập, đang ngon lành như vậy mà mang quân sang xâm chiếm, ngon lành như vậy, lấy những cái lý này lý nọ, không có chính đáng gì hết. Đó là tham vọng chính trị, tham lam đó. Và cái tham lam đó nó khiến cho người ta tính toán làm sao cho nó có lợi cho mình nhất, chỉ có mình được hưởng thụ thôi. Và đó là lý do chúng ta thấy tiêu chuẩn khôn ngoan ở trên trần gian này là cái gì các anh chị? Cái tiêu chuẩn mà chứng tỏ là con người ta ở trên thế gian này khôn ngoan, và chúng ta nói là cái người đó người khôn ngoan, đó là tính toán làm sao cho mình có lợi, không có thiệt hại, để đạt được mục đích của mình, để thỏa mãn cái lòng tham lam của mình. Nhưng mà có thỏa mãn được không? Đấy là vấn đề. Thì Chúa trả lời đây:
vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu.
Đấy, ở đây Chúa có nhấn mạnh đến của cải. Chúa nhấn mạnh đến của cải. Thường thường tham lam nó liên quan trực tiếp đến của cải, do đó nên Chúa nhấn mạnh đến của cải. Và cái sự sống Chúa nói ở đây nó ám chỉ cái gì các anh chị? Sự sống đây theo em hiểu đó là sự sống siêu nhiên, sự sống đức tin, sự sống bác ái. Và sự sống đây chính là linh hồn của chúng ta. Bởi thế nên chúng ta thấy không, khi mà chúng ta được cứu mang trong lòng mẹ, mấy cái tuần đầu á, cái bào thai đó nó có sự sống chưa? Có chưa? Chưa có sự sống. Nó chỉ là một cục thịt thôi. Bởi thế nên người ta bây giờ căn cứ vào cái đó người ta phá thai, bảo nó không phải là sự sống, nó là cục thịt, do đó phá đi được. Nhưng mà không phải. Cái cục thịt đó chính là một con người, dù nó chưa có sự sống, do đó không được phá. Bởi vì nó là con người, ngay từ khi nó được thụ thai không được phá rồi. Nhưng mà xét theo cái tiến trình để nó trở thành người, nó làm người, cái bào thai đó nó phải từ từ. Do đó mấy tuần sau mới có sự sống. Mới có sự sống đây có nghĩa là gì các anh chị? Tại sao lúc bây giờ nó có sự sống? Tại vì linh hồn nhập vào xác. Lúc bây giờ linh hồn nhập vào xác. Đấy, có phải là linh hồn làm cho cái thân xác nó sống không? Linh hồn chính là sự sống không? Vì thế chúng ta gọi là hồn sống. Và khi chết thì sao các anh chị? Chết chính là linh hồn lìa khỏi xác. Khi mà thân xác không còn hồn sống nữa, không còn linh hồn nữa là chết thôi. Đây này, chẳng phải sung túc mà linh hồn hay là sự sống siêu nhiên được của cải bảo đảm cho đâu. Bởi thế nên Chúa Giêsu trong Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 16 câu 26 nói gì? Được lời lãi cả vào thế gian, ám chỉ là tất cả mọi sự, đặc biệt là của cải đó, mà mất linh hồn. Thấy không? Mất linh hồn. Linh hồn đây là sự sống thôi. Mất linh hồn được cái ích gì? Thấy không? Thì đây Chúa Giêsu nói là chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu, hay là linh hồn hay là sự sống siêu nhiên được của cải bảo đảm cho đâu. Không. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta hiểu được cái sự sống ở đây, ở trong này dịch đời sống là chính là sự sống, là sự sống siêu nhiên, là đức tin, là đức ái, là linh hồn của chúng ta đó. Nếu mà những cái gì dù có lợi mấy cho mình đi nữa nhưng không làm chúng ta được rỗi thì hãy bỏ ngay lập tức. Nó là dịp tội đấy các anh chị ạ. Nó là dịp tội đấy. Mà dịp tội là làm chúng ta hư đi. Do đó nên tự bản chất nó là tốt, nhưng mà nó khiến cho chúng ta phạm tội, nó khiến cho chúng ta xa Chúa, nó trở thành dịp tội cho chúng ta thì phải bỏ. Thế thôi. Đó là cái vấn đề của cái phần trên. và chúng ta xuống phần dưới. Chúa Giêsu lấy một cái ví dụ cho biết được là tham lam nó như thế nào và tại sao người ta tính toán để mà thỏa mãn cái tham lam, cái cách mà để người ta thỏa mãn tham lam nó như thế nào. Mà như lúc nãy em nói, cái cách đó là cái sự khôn ngoan của loài người bao giờ cũng căn cứ trên cái lợi lộc của mình để mà phán xét, để mà chọn lựa, để mà quyết định. Thì đây, cái dụ ngôn của Chúa Giêsu ở phần 2 của bài phúc âm cho chúng ta thấy điều đó.
Một người phú hộ kia có...
Phú hộ có người giàu rồi đấy nhá.
Có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: tôi sẽ làm gì đây? Vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi.
Có nghĩa là đầy đủ hết rồi nhá, đầy đủ hết mọi sự rồi. Vậy mà vẫn còn thêm nữa. Ôi dồi ôi, có nghĩa là quá sức là phong phú dồi dào, chứ không phải chỉ đủ thôi. Không phải chỉ đủ thôi.
Đoạn người ấy nói: tôi sẽ làm thế này.
Đấy, chúng ta thấy không? Đoạn người đấy nói, khi mà cái trường hợp nó xảy ra rồi, họ đầy đủ rồi, họ chật hết các thứ rồi, mà bây giờ vẫn còn ở đâu nó tới nữa, thì bây giờ họ tính toán làm sao? Thì như nãy em nói, là cái tham lam nó chi phối tất cả mọi sự nơi con người chúng ta, kể cả phán đoán của chúng ta, kể cả chọn lựa của chúng ta, làm sao cho mình thỏa mãn, làm sao cho mình đầy cái lòng tham của mình thì thôi. Thế nên nó đang xảy ra nơi cái người phú hộ này đây. Đấy, người phú hộ này có ruộng đất, các kho lẫm đã đầy hết rồi, vậy mà vẫn còn sinh nhiều hoa lợi nữa. Bởi thế nên ông mới tính toán. Đó, cái lòng tham bắt đầu tính toán theo kiểu của nó đây này. Tôi sẽ làm thế này,
là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi.
Thấy chưa? Chúng ta thấy là khi người ta dư đầy đó là người ta bỏ Chúa. Giá mà cái người này nói: ôi dồi ôi, mình quá dư rồi, bây giờ những cái này Chúa ban thêm cho mình, thôi mình đi làm phúc, mình đi chia cho người khác, không có. Có được không anh chị? Cái đấy là cái sự sống đời đời đấy. Nhưng mà không nghĩ tới, cứ lòng tham mà mình mà tính thôi. Cái khôn ngoan của con người là cứ lòng tham, căn cứ vào lòng tham để quyết định, để chọn lựa, để suy nghĩ. Do đó nên ông suy nghĩ là bây giờ phá những cái cũ đi, làm cái mới, để chất thêm những cái gì mình mới có đó. Đấy, xong rồi cái úi dồi ôi, như vậy là sung sướng quá rồi, bao nhiêu năm nữa cũng không có sao hết, tha hồ mà hưởng thụ. Bởi thế nên họ mới tự nhủ rằng: hỡi linh hồn ơi, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm. Nhớ nhá, ở đây cái người này nói cái gì đây? Hỡi linh hồn, chứ không phải hỡi thân xác nhá, hay là hỡi cuộc đời nhá, không có. Hỡi linh hồn, cái người này có đức tin chứ mày không? Đấy, cũng ý thức được mình đấy, nhưng mà không có đức ái. Hỡi linh hồn, đấy cái ông cũng nghĩ đến sự sống đấy, linh hồn, nhưng mà lại cho linh hồn hưởng thụ những cái trần gian. Thấy không? Linh hồn hưởng cái gì đây? Nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Đấy, linh hồn của cái người này là hưởng thụ thế thôi, chứ không có vấn đề là đời sau, cũng không có vấn đề là bác ái yêu thương ở đời này. Bởi thế nên Chúa mới nói thêm cái kết thúc như thế này:
hỡi kẻ ngu dại.
Stupid, đồ ngu. Mà đây họ dịch là hỡi kẻ ngu dại.
Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi.
Linh hồn ngươi, đấy chúng ta thấy không? Linh hồn đây này. Đấy, như nãy em nói là chẳng phải sung túc mà linh hồn được của cải bảo đảm cho đâu, là có ý là linh hồn đây này. Sự sống đó là chính là linh hồn đấy, là sự sống đời đời đấy, sự sống siêu nhiên đấy. Vừa thế nên bây giờ Chúa nói là hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta đây chính là Chúa nói bâng quơ vậy, nhưng mà thật sự là Thiên Chúa đấy, chứ còn ai mà có quyền đòi linh hồn ngươi được? Ai? Đâu có đâu. Chính Chúa đòi linh hồn ngươi.
Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?
Sẽ để lại cho ai?
Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng như vậy.
Đó là những kẻ stupid, những kẻ ngu, những kẻ ngố, ngốc, điên khùng. Do đó nên trong cái bài phúc âm này, chúng ta thấy được là Chúa khuyên chúng ta là tránh mọi thứ tham lam. Nếu chúng ta mà có lòng tham á, như em nói, tất cả mọi phán đoán của chúng ta, tất cả mọi quyết định của chúng ta, chọn lựa chúng ta và hành động của chúng ta, nó đều đi theo chiều hướng đấy hết. Chỉ có những gì có lợi cho mình mới làm mà thôi. Cái gì bất lợi cho mình không bao giờ làm. Dù cái bất lợi đó giúp cho mình được đến thánh hơn, cứu được nhiều linh hồn hơn, mình nhất định không làm, bởi vì thiệt hại cho mình. Có đúng không? Rõ ràng như vậy, thực tế cho chúng ta thấy rõ ràng, như trong cuộc đời mỗi người đều thấy như vậy, chứ không phải là em chỉ nói bâng quơ. Đấy, chính cái lòng tham của mình nó chi phối đó. Mà chúng ta thấy Ai Dăm Bái và nguyên tổ của chúng ta có tham không vậy? Ngay từ ban đầu con người đã có lòng tham rồi. Có lòng tham rồi mà lúc bây giờ chưa có biết tội lỗi là gì nhá. Hai ông bà trần truồng không biết xấu hổ, có nghĩa là vô tội. Nhưng mà cái mầm mống của con người dù là vô tội đó nhưng mà vẫn có lòng tham. Bởi thế nên ma quỷ nó gợi vào cái lòng tham của con người, thế là con người theo nó thôi. Thấy không? Satan Lucifer hồi xưa cũng vậy, cũng tham thôi. Tham ở chỗ nào? Là muốn lên bằng Thiên Chúa. Chúa muốn cái này, nó không muốn. Vâng, là ý của nó ngang hàng với ý Thiên Chúa, bất tuân phục, không chịu ông. Ông làm cái đó tôi không chịu. Đó, thấy không? Cái ý riêng đó, cái ý riêng khủng khiếp như vậy. Ý mình hơn cả ý Chúa nữa. Tội lỗi là như vậy. Tội lỗi là những cái gian dối. Tội lỗi là mình theo ý riêng, bỏ ý Chúa, theo ý mình. Mình là Chúa, mình quyết định, sẵn sàng phạm đến Chúa cũng được. Đó, lòng tham đấy. Ma quỷ ngay từ đầu, nơi con rồng khủng long, nó đã tham. Và nó tiêm cái tham đó cho con người. Con người cũng tham và hư đi. Thế thôi. Do đó nên chúng ta thấy được là hai cái tư tưởng chính yếu ở trong bài phúc âm này, đó là tham lam theo trần gian. Và cái tham lam đó nó có hại cho sự sống đời đời. Nó không hợp với sự sống đời đời. Nó không hợp với linh hồn của chúng ta được dựng nên để hưởng hạnh phúc đời đời, để hưởng hạnh phúc đời sau, để hưởng những cái gì bất diệt, chứ không phải của cải đời này. Của cải đời này nó sẽ qua đi, nó có hạn mà thôi. Không bao giờ của cải đời này làm thỏa mãn chúng ta được. Có đúng không? Do đó nên bao nhiêu người giàu có, tiếng tăm, rồi được nhiều người mê thích, chẳng hạn như là Minh Tinh Bàn Bạc. Thế rồi có một số có được thỏa mãn không? Tự tử, phải không? Đâu có được cái gì đâu. Trái lại, nó còn làm hại mình nữa. Bởi vì khi mình tham quá đó, mà mình không đạt được á, mình cứ thất bại này đến thất bại kia đó, không đạt được những cái mục đích của mình là mình chán trường, thất vọng rồi tự tử chết. Tham lam nguy hiểm vô cùng, các anh chị. Nó là đầu mối các thứ tội. Nó là tham lam. Và nó có hại cho linh hồn chúng ta. Bởi thế nên chúng ta hãy nhớ kỹ câu Chúa Giêsu nói. Đó là cái khôn ngoan của đức tin của Thiên Chúa dạy chúng ta. Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào được cái ích gì. Đấy thì là, đấy là cái bài phúc âm. Và bây giờ chúng ta sang bài đọc 1. Chúng ta sẽ thấy được cái tiêu cực của cái vấn đề tham lam. Tiêu cực. Rồi sang bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy mặt tích cực của cái sự sống, cái linh hồn của chúng ta.
Sống không vì giành được linh hồn, hồn con chính là da máu, châu báu con đến chưa trời, thì tình tự nhiên vì con. Chúa ơi, dù con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng, quả chẳng để con mơ ước. Chúa ơi, dù con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn, nào có ích gì cho con.
Chức sách giảng viên. Giảng viên đã dạy rằng hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhân không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ít gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần. Suốt ngày họ đầy sự đau khổ gian truân,
và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?
Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như ý con mong, mà không có Chúa trong lòng, quả chẳng đời con mơ ước. Chúa ơi, giờ con có được mọi sự như thế gian ban, mà hư mất cả linh hồn, nào có ích gì cho con? Nhưng sao con lại cứ đi tìm những gì máu tan trong heo, mà không quân kéo đi tìm nước trời chưa hết mà thôi.
Kính thưa quý anh quý chị, bài sách giảng viên chúng ta thấy ngay cái câu đầu tiên, đó là
hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không.
Đấy, khi mà người ta sống trên thế gian này, người ta có đức tin hay là sống theo cái linh hồn của mình, bởi vì chỉ có linh hồn mới bất tử. Chúa dựng nên linh hồn của chúng ta cho Chúa. Đó là lý do mà Thánh Augustino, sau khi thỏa mãn xác thịt, có con hoang rối đạo theo cái bè nhị nguyên thuyết, cuối cùng thì ngài không thấy thỏa mãn gì hết, mà ngài vẫn đi tìm cho tới khi Chúa đánh gục ngài, thì ngài trở về với Chúa. Và trong cái cuốn tự thú rất là famous của ngài, Confession, ngay chương đầu tiên, ngài đã nói một câu mà cho tới bây giờ nhiều người vẫn lặp lại. Đó là: Chúa đã dựng lên lòng của con cho Chúa, do đó nên lòng của con khắc khoải cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Mà thật sự như vậy. Đó, ngài đi tìm Chúa, nhưng ngài bị lạc vào trong cái nhị nguyên thuyết. Rồi ngài đi tìm Chúa, ngài cảm thấy được là Chúa ở nơi sắc đẹp trần gian, và ngài đã xác thịt. Do đó nên nó không có thỏa mãn được ngài. Xác thịt cũng vậy, mà những cái khôn ngoan trần gian cũng vậy, không có thỏa mãn được. Bởi thế nên ngài tìm về với Chúa thì ngài được thỏa mãn. Và sau khi được thỏa mãn rồi, u trời ơi, ngài viết cả trăm cuốn sách, những cuốn sách rất hay và rất là khôn ngoan, tỏ ra cái sự khôn ngoan của ngài. Và vì thế nên chúng ta thấy được là những cái người khôn ngoan thật đó, những người khôn ngoan sống đức tin đó, và hướng về sự sống đời đời đó, hướng về đời sau, tìm kiếm Chúa đó, thì họ thấy ngay được tất cả mọi sự đời này không làm cho con người ta thỏa mãn đâu, trái lại làm cho người ta đau khổ nữa. Bởi thế nên họ phải than lên rằng
hư không trên các sự hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không.
Thế thôi, bởi vì tất cả đều qua đi hết, không có cái gì tồn tại được hết, không có một cái gì tồn tại được hết, ngoại trừ chính linh hồn và Thiên Chúa. Thế thì những cái gì mà nó không tồn tại, nó qua đi, nó làm sao thỏa mãn được những cái bất tử, những cái tồn tại, có phải không? Do đó nên họ coi mọi sự là hư vọng. Và nó còn nguy hiểm nữa đằng khác. Nguy hiểm ở chỗ nào? Đấy, trong khi đó họ suốt đời vất vả làm hết cái này đến cái kia, khổ sở, rồi lại còn bị tai nạn lớn lao nữa. Rồi cuối cùng tất cả để lại cho ai? Dù họ giàu mấy đi nữa, họ có mang đi được không? Không. Vậy thì họ để lại, vậy thì họ vất vả làm gì? Để rồi bây giờ không được hưởng, mất hết, vào tay người khác hưởng. Đấy, do đó nên ở trong bài giảng viên này nói
kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ít gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần. Suốt ngày họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?
Đấy, thì sách giảng viên diễn tả cho chúng ta thấy được là như vậy đó. Có nghĩa là con người ta không tìm thấy hạnh phúc trên đời này theo cái lòng tham lam của mình, theo cái lợi lộc trần gian của mình, mau qua ngắn ngủi của mình, Bởi vì mình được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, linh hồn của mình chỉ có thỏa mãn nơi Thiên Chúa mà thôi. Bởi vì nó là một thực tại bất biến, bất diệt, bất tử. Do đó nên chỉ có những gì là bất diệt, bất tử, bất hoại mới thỏa mãn được nó thôi. Đó là chính Thiên Chúa. Còn của cái, danh vọng, quyền lực, tất cả mọi sự trên trần gian này đều là hư không hết, đều không thể nào làm thỏa mãn được nó, và tất cả sẽ qua đi. Thế thôi. Bởi thế nên em hay nói các anh các chị căn cứ vào cái chiến tranh Ukraine hiện nay. Bây giờ đánh Ukraine để làm gì đây? Để lấy được ít đất, rồi sau đó chết đi làm gì? Rồi bây giờ đánh người ta và có biết được mình thắng không? Rồi bao giờ mình thắng? Cách nào mình thắng? Không biết. Vậy thì là múa may quay cuồng thôi. Mình không biết mình làm như thế nào và như thế nào, như thế nào, như thế nào. Vậy thì mình làm chủ cái gì được? Chính bản thân mình không biết lúc nào mình chết nữa. Thì mình làm chủ người khác làm sao được? Làm chủ bản thân không được, huống chi làm chủ người khác. Bởi thế nên hư vô thôi. Thế đó em thấy được là nhìn trên thế gian này, đọc những tin tức, thấy người ta quay cuồng đủ mọi thứ theo cái thỏa mãn của mình mà thấy thương họ quá. Thiệt sự là như vậy. Cũng tạ ơn Chúa cho mình có đức tin để mình sống gần Chúa, mình có ánh sáng của Chúa để mình nhìn thấy những cái hư vô trên thế gian này, để rồi mình thương những người anh chị em của chúng ta đang quay cuồng trong hư vô, để rồi qua đi với hư vô. Đấy, rất là tội nghiệp họ vô cùng. Và vì thế nên cần cầu nguyện cho họ. Và cái bài đọc một này cũng chỉ cho chúng ta thấy được là tham lam làm cái gì? Tất cả đều là hư vô thôi, không có thỏa mãn đâu. Nó còn làm hại mình nữa. Mình tham nó thì mình chỉ có dốt nát thôi. Giống hệt như bài phúc âm Chúa nói đấy: đồ ngố, đồ ngu, stupid. Hôm nay người ta gọi linh hồn ngươi về, thì những cái đó ngươi để lại cho ai? Đấy, hư vô, stupid thật. Đi tìm những sự trần gian này đúng là stupid. Nếu chúng ta không tìm những sự bất diệt hợp với cái linh hồn của mình, đó là lý do chúng ta sang bài đọc thứ hai chúng ta sẽ thấy được điều đó.
Trần gian thấy thôi giã từ mi nhé, dù tình người vẫn yêu ta mạnh mẽ, dù đời ta đưa quay lạc nơi người, nhưng sao ấy ta vẫn thấy buồn bã. À thì mà tình của người nhỏ bé mà lòng ta lại cao cả bao la, người đẹp trẻ phú quý lại hào hoa, nhưng thoáng qua như là hơi thở nhẹ. Ta chấp nhận vì coi là bạc tệ, ta chấp nhận vì tù ghét lâu la, để bảo đảm một hạnh phúc sâu xa. Trần gian hỡi thôi giã từ mi nhé.
Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto, Colosse. Anh chị em thân mến, nếu anh chị em đã sống lại với Kitô, anh chị em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh chị em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chớ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh chị em đã chết và sự sống anh chị em đã ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống, anh chị em xuất hiện. Bây giờ anh chị em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang. Vậy còn sự sống trên địa cầu, anh chị em hãy kiềm chế các chi thể anh chị em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là thờ phượng thần tượng. Anh chị em chớ nói dối với nhau. Anh chị em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó và mặc lấy người mới. Con người được đổi mới theo hình ảnh của Đấng đã tạo thành nó. Ở đấy
không còn là dân ngoại và do thái, chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, người man rợ hay người si tha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô.
Tình nghĩa đôi ta tôi chỉ có thế, người đi đằng người, ta đi đằng ta. Ta ra đi vào cung trời quanh quẻ, một mình ta sống tình yêu đi thường.
Kính thưa quý anh chị, bài đọc 2 này cho chúng ta thấy rõ được là nó liên quan trực tiếp đến linh hồn đấy. Trực tiếp đến linh hồn đấy, đến sự sống đời đời đấy, chúng ta thấy không? Đây, Thánh Phaolô nói cái gì?
Nếu anh chị em đã sống lại với Kitô, anh chị em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa.
Đó là cái câu chính trong bài này, bài đọc 2 này. Thì tại sao chúng ta tìm kiếm những sự trên trời? Thì chúng ta đã được sống lại với Đức Kitô rồi. Sống lại lúc nào? Lúc chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng ta đã được sống lại với Đức Kitô. Và như thế thì cái con người cũ của chúng ta đó, ở phía dưới Thánh Phaolô nói anh em hãy lột bỏ con người cũ. Đúng vậy, khi chúng ta sống lại với Đức Kitô thì tất nhiên là con người cũ của chúng ta đã được sống lại. Con người đã chết trong tội lỗi của chúng ta đã được tái sinh trong Chúa Kitô bởi Chúa Thánh Thần. Bởi thế nên chúng ta đã sống lại với Chúa Kitô thì chúng ta được Thánh Phaolô khuyên là hãy tìm những sự trên trời, bởi vì như thế mới xứng đáng là con của Thiên Chúa, mới xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô. Chứ còn chúng ta sống lại với Chúa Kitô, chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta là Kitô hữu, chúng ta là con Thiên Chúa, mà bây giờ chúng ta toàn đi kiếm những sự dưới đất này thôi, theo như là cái câu mà Thánh Phaolô nói là
vậy còn sự sống trên địa cầu, anh chị em hãy kiềm chế các chi thể anh chị em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hàm tiện, tức là thờ phượng thần tượng.
Nếu chúng ta là con Thiên Chúa, là môn đệ Chúa Kitô, đã sống lại với Chúa Kitô mà chúng ta vẫn còn tiếp tục sống con người cũ của chúng ta, thì như vậy là sự sống của Chúa Kitô nơi chúng ta đâu có phát triển được, trái lại nó sẽ chết. Bởi vì đam mê nhục dục, tính mê nơi xấu của chúng ta, nó giết chết, nó giống như là cỏ lùng ấy. Nó lấn át lúa tốt. Lúa tốt đây chính là thánh sủng, là đức tin cậy mến. Còn cái cỏ lùng đây chính là đam mê nhục dục, tính mê nơi xấu của chúng ta, đủ mọi thứ tham lam, nó sẽ giết chết. Và thế nên cái dụ dỗ người gieo giống đó, thì có hạt giống rơi ở chỗ nào? Có hạt giống rơi đất tốt thì nó mọc lên 30, 60, 100. Còn những hạt mà nó rơi vào bụi gai đó, các anh chị nhớ, rơi vào bụi gai là nó bị cái gì? Nó bị những lo lắng trần gian, nó bị những cái đam mê dục dục, tính mê nết xấu, nó làm chết đi. Vậy thôi, cho nó nên, ở đây Thánh Phaolô khuyên chúng ta là linh hồn của chúng ta đã được sống lại với Đức Kitô, và thân xác của chúng ta kết hợp với linh hồn cũng phải sống theo cái sự sống mà linh hồn đã được hưởng khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Đó là sự sống của Chúa Kitô. Vì thế nên chúng ta phải tìm kiếm những sự sống nào hợp với linh hồn của chúng ta, hợp với sự sống đời đời. Chứ đừng có tìm những cái mà theo trần gian, những cái mau qua, những cái không thể thỏa mãn linh hồn của chúng ta. Mà linh hồn của chúng ta tự nhiên đã bất tử rồi, không có thể thỏa mãn những cái vật chất, những cái hư hoại, những cái hữu hình, hữu hạn được. Bởi vì nó là bất tử, nó là vô hạn. Còn những cái trần gian này nó là hữu hạn, do đó nó không thể thỏa mãn được những cái giống như linh hồn. Mà bây giờ linh hồn lại còn được nâng cấp nữa. Nâng cấp ở chỗ nào? Được thánh hóa, được ban cho sự sống, được sống sự sống của Chúa Kitô phục sinh. Bởi thế nên cái sự sống đó là siêu việt, lại vượt lên trên cái sự sống mà linh hồn tự có là bất tử đó. Và chính cái sự sống trong ân sủng của Chúa Kitô đó, sự sống quyền năng phục sinh của Chúa Kitô nơi chúng ta đó, nó mới lấn át những cái tham lam của chúng ta, nó mới làm cho chúng ta vượt lên trên tất cả những cái đam mê nhục dục của chúng ta. Chứ bản chất của chúng ta vẫn không thể nào có thể thắng được những cái đam mê dục dục của chúng ta đâu. Không thể nào. Mà bây giờ Chúa Kitô làm cho chúng ta phục sinh. Có nghĩa là Chúa Kitô sống trong chúng ta, sống với chúng ta. Và chỉ có Chúa Kitô mới làm cho chúng ta thắng vượt được tất cả những cái đam mê dục dục, tính mê nết xấu, những cái đau khổ làm cho chúng ta bỏ cuộc, những cái cám dỗ làm chúng ta sa ngã. Thì chỉ có Chúa Kitô, chỉ có quyền năng phục sinh của Chúa Kitô nơi chúng ta mới có thể làm được điều đó thôi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ thấy được là chúng ta sẽ không bao giờ có thể thắng được chúng ta, và chúng ta sẽ hư đi theo cái lòng tham lam của chúng ta, theo những cái mà chúng ta ước muốn, và bị ma quỷ nó cầm buộc và sẽ hư đi đời đời thôi. Do đó nên chúng ta thấy không, Thánh Phaolô nói là
anh chị em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chớ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh chị em đã chết và sự sống anh chị em đã ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa.
Nghĩ nhá, nghĩ có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng nghĩ về trời, hướng về trời, chứ không có để ý về những sự trên trần gian này. Nhưng mà nói như thế không phải là chúng ta ra khỏi trần gian rồi. Không, chúng ta vẫn phải ở trong trần gian. Nhưng mà như Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly đó, ở thế gian mà không thuộc về thế gian. Đấy, chúng ta vẫn còn sống trong thế gian, vẫn phải biết được thế gian này xảy ra những cái gì. Nhưng mà chúng ta phải làm chủ nó, chứ không thể để cho nó làm chủ mình. Không thể để cho nó chi phối mình. Kể cả những tin tức nữa, kể cả những cái tin tặc nữa, hay là những cái fake news nữa, cũng không thể làm chi phối được mình. Trái lại, mình lợi dụng tất cả những cái fake news, tất cả những cái tin dữ để mà biến nó thành sự lành. Có nghĩa là cầu nguyện, có nghĩa là sống đức tin, sống đức bác ái. Chẳng hạn như chúng ta thấy những con người rất là dữ tợn, giết người, khủng bố, rồi xâm chiếm nước người ta, đại khái như vậy. Thì tự nhiên chúng ta nổi máu anh hùng lên, ghét cái người đó và muốn cho người đó chết đi. Nhưng không, chính những tin tức đó không làm chúng ta ngã rụt, trái lại làm chúng ta sống bác ái hơn, chúng ta thông cảm với họ hơn, cầu nguyện cho họ hơn. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa, nếu con không có ơn Chúa, con sẽ bị như họ. Do đó nên cầu nguyện cho họ. Đấy, chúng ta thấy không, không có gì có thể làm cho chúng ta bỏ Chúa, xa Chúa. Nếu chúng ta sống đức tin, nếu chúng ta sống quyền năng phục sinh của Chúa Kitô nơi chúng ta. Thế thôi, giờ đây chúng ta sang bài đọc ca.
Trần gian ơi, thôi giã từ mi nhé, dù tình người vẫn yêu ta mạnh mẽ, dù đời ta cứ quay lạc nơi người, nhưng sao ấy ta vẫn thấy buồn thề. À thì ra tình của người nhỏ bé, mà lòng ta lại cao cả bao la, người đẹp đẽ
hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng, hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đá tảng cứu độ của ta, hãy ra trước thiên nhiên với lời cảm ơn, chúng ta hãy sướng ca đại hoàng, hãy tiến lên cung cúc bái và sụp lại, hãy quỳ gối trước nhan Chúa đứng tạo thành ta. Vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người căng dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay người. Chỉ hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong vùng khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử ta, mặc dầu ta đã thấy công phục ta. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng.
Kính thưa quý anh chị, đó, cái bài đáp ca cho chúng ta thấy được như là em lúc nãy nói đó, là không có ơn Chúa, chúng ta không làm gì được. Theo tự nhiên thì linh hồn chúng ta đã bất tử rồi, đã vô hình, bất tử. Thì tất cả những cái tự nhiên hữu hình, hữu hạn, không thể nào thỏa mãn cái vô hình, vô hạn là linh hồn của chúng ta. Nhưng mà tự theo tự nhiên chúng ta không thể nào thắng vượt được những cái lòng tham của mình. Đấy, chúng ta, lúc nãy em nói đó, hai nguyên tổ ngay từ ban đầu chưa biết tội lỗi là gì mà đã có lòng tham rồi. Cho đến độ đã làm trái ý Chúa, làm theo ý ma quỷ, để rồi chết. Do đó theo tự nhiên là chúng ta không thể nào mà có thể sống ngược lại với những cái tự nhiên nó lôi kéo chúng ta, dù chúng ta ý thức được như vậy đó. Cho tới khi Chúa Kitô cứu chúng ta, thông cho chúng ta sự sống thần linh của Chúa, đó là Chúa Thánh Thần, đó là quyền lực phục sinh của Chúa, thì chúng ta mới có thể thắng được tất cả những lòng tham lam của chúng ta, những cái đam mê nhục dục, tính mê nấy xấu của chúng ta. Còn không, không thể nào được. Và vì thế nên chúng ta thấy cái câu đáp của bài đáp ca hôm nay:
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người đừng cứng lòng.
Có nghĩa là Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, biết chúng ta tội lỗi, hèn hạ, biết chúng ta ngu xuẩn. Do đó nên Thiên Chúa đã cứu chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Và vì thế nên Chúa ở với chúng ta. Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta sống xứng đáng làm con của Chúa, làm môn đệ của Chúa Kitô, là chi thể của giáo hội. Chứ chúng ta không thể sống ngược lại, sống bất xứng bằng cách theo đam mê dục dục, tính mê lớp xấu và lòng tham của chúng ta. Vì thế nên cái câu mà đáp của bài đáp ca hôm nay nó chí lý là như vậy:
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người đừng cứng lòng.
Chúng ta chỉ có thể thắng vượt được tất cả mọi đam mê nhục dục, tính mê nết xấu, tham lam của chúng ta, là những gì hư vô trên hết, tất cả đều là hư vô mà bài đọc 1 đã nói tới. Chỉ khi nào chúng ta kết hợp với Chúa, nên một với Chúa, lắng nghe Chúa, đáp lại lời Chúa, đáp lại ân sủng của Chúa, thì chúng ta mới bền độ đến cùng mà thôi. Còn nếu không, dù chúng ta là con của Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô đi nữa, chúng ta đã được quyền năng phục sinh của Chúa, tái sinh đi nữa, chúng ta vẫn có thể hư đi. Bởi vì những đam mê dục dục, tính mê nết xấu, làm tham của chúng ta, nó sẽ lấn át chúng ta, nó sẽ làm cho sự sống thần linh đó chết đi, và chúng ta hư. Do đó nên chúng ta hãy tha thiết xin Chúa, dùng ngay cái câu thánh vịnh của bài đáp ca hôm nay để xin Chúa là: Chúa ơi, ước chi hôm nay chúng con nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng, để nhờ đó chúng con được sống trọn những gì Chúa muốn cho chúng con sống, để được sống đời đời. Bởi vì chỉ có Chúa mới là đấng dựng nên chúng con, ban cho chúng con một tấm lòng và mới làm thỏa mãn chúng con mà thôi. Ngoài ra tất cả đều là hư vô. Amen.
Ta chấp nhận bị coi là bạc bẽo.